Tháng gần đây thì tôi biết chắc là anh chị em có làm một điều là nhiều khi mình lên mạng lưới, mình coi này coi kia, coi Facebook, coi Twitter, coi gì đó. Thì tôi cũng có lên mạng lưới, trong bài suy gẫm ngày hôm nay thì tôi muốn học hỏi coi là thiên hạ thì họ nghĩ là cái gì mà cần biết, cái gì mà cần biết, cái gì cần biết trong cuộc đời này, what you need to know. Thì có một vài cái bài tôi đọc thì họ cho 10 cái điều cần biết hoặc là 30 điều cần biết. Tôi chỉ lấy một hai cái đây để mà chúng ta khơi dậy suy nghĩ của chúng ta. Có một bài viết cũng cảm động, đó là đầu tiên phải biết là sự sống đâu quan trọng. Anh chàng này một ngày nọ thì thấy bạn mình nó mua cái xe Honda mới. Cái anh này thấy xe mạnh mà thấy oai hùng quá, cho nên ảnh cũng lái theo ké ngồi sau lưng. Thì anh chàng chủ xe thì có mũ bảo hiểm, anh chàng này ngồi sau lưng. Và khi anh chạy như vậy đó thì đột nhiên có một cái xe đằng trước nó ngưng lại, và anh chàng này mới lái xe thôi cho nên không có rành lắm nên tông vô. Và khi anh chàng đằng sau lưng này đang bay lên đó thì ảnh mới nghĩ này, tại sao mình lại đi theo bạn mình, tại sao mình phải làm điều này, thôi mình không muốn chết. Và cái điều mà anh học được á là sự sống là quan trọng, cẩn thận với sự sống, quý giá sự sống. Đó điều anh chàng học bài được viết cao động. Cái điều thứ hai anh này chắc cũng là người suy nghĩ, cho nên điều thứ hai anh nghĩ là rất là cần để mà chúng ta phải biết là chúng ta phải cần phải suy nghĩ chính chắn, chính xác. Tại vì khi chúng ta nghe một người nói chuyện với mình, người ta nói cảm tưởng chúng ta mà chúng ta tưởng là sự thật, mà chỉ là cảm tưởng mà thôi, và chúng ta lầm nhiều lắm. Cẩn thận điều này. Bài này thấy khác. Là một bài khác thì có lẽ hơi suy tư nhiều hơn. Nói về cuộc đời thì hai điều mà cái người này nói là mình cần phải biết. Thứ nhất là mình cần phải biết là cái thói quen á nó tạo cuộc đời của mình, nó nắn gọt cuộc đời của mình. Cái thói quen của mình á nó định hình mình. Mình biết thói quen của mình, biết con người mình như thế nào. Vậy thôi. Ảnh suy nghĩ như vậy. Và cái thứ hai anh này cũng hơi thích đọc sách nhiều, cho nên nói là bạn là điều bạn đọc. Chúng ta nghe quen thuộc là mình là điều mình ăn. Mình ăn đồ bổ thì mình sẽ phì, mình ăn đồ béo mình sẽ phì, mình ăn không có đủ dinh dưỡng thì mình sẽ ốm. Nhưng mà thật ra nó cũng là cái gì đó cho mình sức mạnh. Mà bây giờ cái suy nghĩ mới là không những là nó về thể chất của mình, nhưng mà về suy nghĩ của mình, về tư tưởng của mình á. Mình là điều mà mình đọc, mình mà điều mình suy nghĩ, mình mà điều mình mở cửa lòng, mở tâm trí mình ra để nhận đón. Mình là điều đó. Mình cứ nhìn tiền, bắt mình ra đồng đô la luôn đó, thì dĩ nhiên là chuyện gì xảy ra? Mình sẽ là người thích tiền, tham tiền, tìm tiền. Nhưng mà nếu mà chúng ta mở lòng ra cho gia đình thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ là người thương gia đình, tìm gia đình. Và đôi lúc cũng có sai quấy nha, nhiều khi thương gia đình quá, chẳng biết thiên hạ gì nữa hết, chỉ biết gia đình mình mà thôi. Cho nên mình là cái điều mình đọc. Mà mình đã suy nghĩ anh chị em, mình là người Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân cần biết điều gì? Cơ Đốc nhân cần biết điều gì? Thì Phao-lô ở trong Philip đoạn 10 câu 8a thì nói như vậy. Khi ông nói là mọi sự ông coi không có quan trọng. Quan trọng nhưng mà không có, trong một ánh sáng thì không có quan trọng nữa. Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa tôi là điều quan trọng nhất. Sự Cơ Đốc nhân cần biết một điều. Anh chị em nhớ điều này thôi. Cơ Đốc nhân chỉ cần biết một điều rất là rõ. Cơ Đốc, đứng Cơ Đốc, đứng Christ. So Christian should know Christ. Cái chữ Cơ Đốc, chữ Kitô là chữ phát âm thôi. Chúng ta nhiều khi nghe thì chúng ta phát âm Kitô là từ chữ Christos, có người gọi là Cơ Đốc. Nhưng mà đó là cái từ ngữ chúng ta lấy từ truyền thống. Nhưng mà người Cơ Đốc nhân, người Kitô thì phải cần biết Kitô, cần biết đấng Cơ Đốc, cần biết đấng Christ. Mình cần biết đấng Christ là điều then chốt. Và cái phương đoạn ngày hôm nay dạy chúng ta biết tại sao cần điều này. Một điều duy nhất cần biết mà thôi. Không cần biết làm giàu, không cần biết giỏi giang thế gian này, không cần là bác sĩ, tiến sĩ, thần học gì hết, không cần gì hết. Cơ Đốc nhân cần biết Chúa Giê-xu. Và trong đây có một số từ chúng ta lưu ý. Chúng ta coi trong anh chị em để ý ha. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đứng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời dưới đất vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua hoặc quyền thống trị hoặc các lãnh tụ hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Anh chị em thấy cái điều mà Phaolô đang nói, Phaolô đang nhấn mạnh một điều: tất cả vạn vật muôn loài là thuộc về Chúa. Có hai cái liên hệ mà chúng ta cần suy nghĩ đây, đó là liên hệ sáng tạo. Mọi điều mà anh chị em nhìn ngày hôm nay, anh chị em rờ ngày hôm nay, anh chị em thấy ngày hôm nay, anh chị em ném hôm nay nữa, mình sẽ ăn trưa, ăn tối, tất cả những điều đó, vạn vật đều là thuộc về Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta mới bắt đầu thấy được một phần nào, chúng ta thấy được cần biết Chúa nha. Mình vô một khu vườn thì mình cũng phải biết là vườn này là ai là chủ. Mình ở đâu làm gì, đụng việc gì đó mà mình biết người chủ của cái điều đó thì chúng ta cũng sẽ vững hơn tí xíu. Cũng như vậy, chúng ta cần phải hiểu là Chúa Giêsu là chủ của muôn vật vạn vật. Và cái thứ hai nó hơi đặc biệt, phần sau bắt đầu nói về hội thánh, nói về người sống lại từ cõi chết, nói về muôn vật bây giờ đang suy đồi, đang có cái sự bất hòa với Thượng Đế, cho nên nó không có được tươi đẹp nữa, nó không được tốt lành nữa. Bây giờ có gai, có trong, có đủ thứ, có thiên tai, có bao nhiêu điều. Và bây giờ đang nói đến một điều là một ngày nào đó Chúa sẽ giải hòa muôn loài vạn vật. Và một ngày nào đó sẽ có bình an triệt để, không có còn chiến tranh Ukraine, không có còn tranh chấp Tàu với ai nữa, không có nữa hết. Tất cả đều sẽ được đổi mới. Cho nên chúng ta lưu ý hai điều này. Và bài hôm nay chúng ta học về Chúa, chúng ta sẽ phải cần hiểu rõ. Thứ nhất đó là Chúa sẽ là đứng sáng tạo. Và bây giờ tại nó suy đồi, nó xấu xa đó, thì Chúa sẽ tái tạo, Chúa làm lại cách mới mẻ. Đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Anh chúng ta và chúng ta cần phải biết Ngài như vậy. Biết cái liên hệ giữa Ngài với tất cả loài thọ tạo, và biết liên hệ của Ngài với lại đặc biệt những cái loài được tái tạo, trời mới đất mới được hưởng liên hệ với Thượng Đế Đức Chúa Trời hàng sống. Vì vậy nên chúng ta cần biết Chúa Giêsu. Khi chúng ta biết Chúa Giêsu rồi đó thì chúng ta sẽ không lìa bỏ Ngài. Chúng ta sẽ không có coi mỗi tôn giáo khác cũng như quan trọng như Chúa, ô đạo nào cũng tốt. Không. Tại vì Chúa Giêsu là chủ của muôn loài. Ai sanh ra đều dưới thẩm quyền của Chúa, tất cả mọi loài. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta không lìa bỏ Ngài. Và khi chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta không có thờ ơ nguội lạnh. Chúng ta chạy theo tiền, chạy theo danh vọng, chạy theo thoải mái, chạy theo thú vui, chạy theo sướng, chạy theo phụ nữ, chạy theo người nam. Không. Khi chúng ta biết Chúa Giêsu, chúng ta không lìa bỏ Ngài. Và chúng ta nóng cháy sống cho Chúa. Khi biết, khi không biết, nguội lạnh, hiểu, cảm thông. Nhưng mà anh chị em biết Chúa thì sẽ khác. Và ngày hôm nay trong ơn Chúa giúp chúng ta để hiểu biết Chúa đứng Christ là như thế nào. Đầu tiên Phaolô sẽ nhớ đây là cầu nguyện. Và cái gì cầu nguyện thì nó chân thành nó ra. Anh chị em ha, cầu nguyện riêng nha, đừng có cầu nguyện trước mặt mọi người, anh chị em có thể bày vẽ này kia. Nhưng mà anh chị em mà cầu nguyện, mà chân thật cầu nguyện thì nó ra. Cái gì của mình nó ra. Thì Phaolô bắt đầu, đây là lời cầu nguyện Phaolô. Lời cầu nguyện rất là sâu xa, rất là sâu sắc, tại vì Phaolô biết Chúa Giêsu, biết đứng Christ. Phaolô nói như vậy: Chính Ngài là hình ảnh Đức Chúa Trời vô hình. Ngừng lại cái suy nghĩ nha. Đức Chúa Trời vô hình mà Chúa lại có hình, Chúa Giêsu có hình. Suy nghĩ nha. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình. Ôi lạ vậy. Đó là lạ luôn. Chúng ta được dựng nên bởi hình ảnh của Thượng Đế. Mà anh chị biết không, khi Chúa dựng nên con người mình bởi hình ảnh của Ngài, Chúa đã có chương trình để khiến Ngài mang hình ảnh con người, sự nhập thể của Chúa Giêsu. Chính Ngài là hình ảnh của Chúa Trời vô hình. Mà lạ quá, Chúa là cái hình của đấng vô hình, và Chúa sẽ bày tỏ chúng ta chính Đức Chúa Trời hằng sống là thế nào. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình và đứng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Nãy chúng ta coi ở trong ngôn nói về sự khôn ngoan sanh ra trước tất cả. Ví đó, sự khôn ngoan thực ra chính là đứng Christ. Sinh ra trước tất cả. Nhưng mà cái quan trọng không phải là cái trước, mà cái quan trọng đó là cái ưu tiên, cái địa vị, cái vị trí quan trọng mà Chúa Giêsu nhận có ở trong Đức Chúa Trời. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình và đứng sinh ra tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Đứng Christ vì vậy nên ưu việt trên tất cả, vì thực ra Ngài dựng tất cả. Chúng ta nói về hình ảnh của Đức Chúa Trời. Đây hai ba ý tưởng chúng ta cần phải suy nghĩ tí xíu. Lời Chúa nuôi chúng ta, dạy chúng ta. Điều đầu tiên là Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ở đây trong một phương diện đó là cái gì đó mà chúng ta nhìn mà chúng ta thấy được Đức Chúa Trời. Một phương diện khác chúng ta sẽ hiểu trong cái chữ này đó là hình ảnh này bày tỏ Đức Chúa Trời. Bày tỏ Đức Chúa Trời. Vì vậy nên Chúa Giêsu nói một điều rất là lạ lùng. Khi mà Philip hỏi xin Chúa chỉ cho chúng con biết Cha thôi là đủ rồi, biết Đức Chúa Trời đủ rồi, thì Chúa Giêsu nói là người nào thấy Ta thấy Cha. Vậy sao con còn nói xin chỉ Cha cho chúng con? Thấy Chúa Giêsu, nhận biết Chúa Giêsu, nhận biết đặc tính của Ngài, nhận biết tình yêu thương của Ngài, sự nhân từ của Ngài, nhận biết những điều mà Ngài chia sẻ, tất cả những điều đó bày tỏ Cha ở trên trời. Vì vậy nên ở đây nói là Đức Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và trong câu 19 nói như vậy: vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để đặt tất cả sự trọn vẹn toàn hảo của Ngài trong Đức Con. Rồi Đức Chúa Trời hằng sống, bỏ hết tất cả cái trọn vẹn hoàn hảo của Ngài ở trong Chúa Giêsu. Lạ không? Bây giờ Đức Chúa Giêsu nói là thấy Ta là thấy Cha. Sự trọn vẹn toàn hảo của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu. Ở đây có nghĩa là đặc tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và chúng ta thấy Chúa Giêsu tình yêu thương. Hơn đặc tính nữa là bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần, là linh. Chúa Giêsu là thần. Vì vậy nên chúng ta gọi Chúa Giêsu là thần nhân. Biết Chúa Giêsu. Khi chúng ta biết Ngài, tất cả thuộc về Ngài đó, thì chúng ta không thấy cái gì khác quan trọng như Ngài. Làm sao mà thờ ơ được với Chúa? Làm sao mà nguội lạnh với Chúa được? Làm sao mà coi thường Chúa được? Khi mà chúng ta hiểu Ngài là ai, giúp chúng ta điều đó. Ở đây có một từ nữa mà hơi đặc biệt chúng ta. Không những Chúa là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, rất là lạ. Ở đây nói là một hình ảnh rất lạ chúng ta nữa là trưởng nam trên tất cả vạn vật. Thực ra cái chữ này là chữ được sinh đầu tiên, đứng được sinh đầu tiên, đứng được sinh trước. Nhưng mà tại vì Chúa Giêsu theo mình biết khi Ngài nhập thể là người nam, cho nên Kinh Thánh diễn ý tí xíu, Việt Nam mình diễn ý tí xíu gọi là trưởng nam. Như là chúng ta đọc, chúng ta nhận được thư đám cưới, chúng ta biết trưởng nam hay là thứ nam, chúng ta biết liền trong cấp của trong gia đình của mình. Nhưng mà ở đây thực ra nói về cái địa vị, khi nói Chúa Giêsu là trưởng nam trên tất cả vạn vật, đây nói về cái địa vị thay vì cái sự sanh ra trước theo thời gian có cái phần đó. Nhưng mà nói về cái địa vị ở đây, ở trong phương đoạn, trong ngôn chúng ta vừa rồi đó, anh chị em nghe một câu là thợ cả. Thợ cả nghĩa là gì? Là ông thợ chính á, ông chỉ đâu mấy ông thợ khác đánh đó. Thế anh cả theo người Bắc là gì? Là anh hai đó. Anh hai là cha không có nhà, là anh hai là số một đó. Ở đây nên đang nói Chúa Giêsu là vị trí của Chúa. Vị trí của Chúa. Chúa có thẩm quyền. Hồi nãy Chúa nói Chúa có thẩm quyền tại vì Chúa dựng nên mọi sự. Và bây giờ Chúa có thẩm quyền tại vì Chúa trước trên tất cả. Vì vậy nên trong Thi Thiên 89 nói về đứng Messiah, đứng cứu thế, đứng sẽ cứu cho cả nhân loại này đó. Thì Thi Thiên 89 nói như vậy: Đức Chúa Trời nói, Ta sẽ cử người làm con trưởng nam, vị vua vĩ đại hơn tất cả các vua trên đất. Nó lên cái vị trí quan trọng. Trưởng nam và vua, nó lên thẩm quyền. Ở đây nói lên Chúa Giêsu trưởng nam trên tất cả vạn vật, nghĩa là Chúa Giêsu có thẩm quyền trên tất cả vạn vật. Chúa Giêsu có thẩm quyền trên tất cả vạn vật. Câu kế tiếp dạy chúng ta tại sao như vậy. Vì mọi sự trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài. Dù ngôi thứ hoặc kẻ thống trị với lãnh đạo bậc cầm quyền, tất cả đều được dựng nên bởi Ngài và cho Ngài. Thì học văn bản tí xíu. Trong đây có ba cái tính từ quan trọng. Thực ra ba cái này Việt Nam gọi là gì? Preposition. Cái gì đó diễn tả về cái chủ từ. Trong Ngài tất cả mọi vật đều được dựng nên trong Ngài, và tất cả mọi điều được dựng nên bởi Ngài, và tất cả đều được dựng nên cho Ngài hay vì Ngài. Trong, bởi, cho. Ở đây nói lên là chúng ta mọi vạn vật tất cả đều ở trong phạm vi Chúa. Chúa lớn hơn hết, Chúa bao gồm hết. Thứ hai nữa là ở đây nói là bởi Ngài, nghĩa là Chúa Giêsu là đứng dựng nên vạn vật. Tại vì Ngài là ngôi hai, không phải là chỉ là một con người. Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời hằng sống, thần nhân. Chúa tạo dựng nên hết. Và thứ ba là cho hay là vì Ngài, nghĩa là chúng ta được dựng nên theo mục đích của Chúa. Theo mục đích của Chúa. Chúng ta không thuộc về mình, chúng ta không sống cho mình, mà chúng ta được dựng nên cho Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu. Chúng ta có mục đích. Cảm ơn Chúa. Cho nên Cơ Đốc nhân không có hoang mang, không có như là bèo trôi, không có ý nghĩa cho cuộc đời này. Cuộc đời này có nghĩa là gì? Không. Cuộc đời này có ý nghĩa vì chúng ta được dựng nên cho Chúa Giêsu, cho mục đích của Ngài. Chúa trên tất cả. Ở đây nói lên các thẩm quyền, các bậc cầm quyền. Nhiều khi chúng ta thấy vua chúa, thấy tổng thống, thấy thủ tướng, thấy mạnh lắm, nhưng mà không là gì trước mặt Chúa. Ở đây trong ngôn 21 nói như vậy. Câu 1: lòng của vua như dòng nước trong tay Chúa. Chúa muốn lắc đầu thì nó theo đó. Khỉ. Anh chị em về tắm hôm nay thử ha. Mình là Chúa có dòng nước, vua như vậy đó. Vua như vậy đó. Ngài định hướng cho nó chảy về nơi nào tùy ý Ngài. Isaiah 40 câu 14, câu 15: ai sẽ chỉ cho Ngài con đường hiểu biết? Ai sẽ chỉ cho Thượng Đế, cho Chúa con đường hiểu biết? Kìa, các dân khác nào giọt nước trong chậu. Bây giờ nói một thủ tướng, một tổng thống thì cũng mạnh đó, nhưng mà không có mạnh bằng cả dân tộc ha. Không. Dân tộc là gì? Chỉ là giọt nước ở trong chậu. Chỉ là bụi trên bàn cân. Ảnh hưởng không? Không. Không ảnh hưởng. Chúa Giêsu thẩm quyền trên hết. Tại vì Chúa sáng tạo tất cả là vì trong Chúa. Phao-lô nói thêm một điểm nữa: Ngài hiện hữu trước tất cả vạn vật, và vạn vật được giữ vững trong Ngài. Ở đây nói lên là chúng ta không có tự có sự sống. Chúa cho mình sự sống rồi, Chúa nói để làm gì làm. Giống như Chúa giống như là ông chủ bán nhà. Anh chị em, cuộc đời anh chị em không có ông chủ bán nhà, có Chúa Giêsu. Và chúng ta được giữ vững ở trong Ngài tại vì Chúa. Chúng ta sống tại vì Chúa. Chúng ta còn hiện hữu tại vì Chúa. Vũ trụ này còn tác động. Luật lệ của thiên nhiên vẫn còn tại vì Chúa. Tại vì Chúa. Ngài sáng tạo và Ngài duy trì mọi điều. Cho nên khi Chúa Giêsu sống tại thế, chúng ta có những câu chuyện để mà nhắc nhở chúng ta điều này. Chúa Giêsu phán cùng sóng biển, gió lớn, bão tố, thì chuyện gì xảy ra? Im. Tại vì Chúa có thẩm quyền trên mọi vật. Khi mà đám đông đói và Chúa nói các môn đồ thái rỗ, Chúa là đứng khiến cho sự chết không có gì kết cuộc, rốt cuộc triệt để bằng sự chết. Nhưng mà Chúa nói Lazarus hãy ra, thì Lazarus ra. Vì Chúa trên cõi sáng tạo, đó là đứng của chúng ta thờ phượng. Biết Chúa Giêsu là biết đứng tạo hóa, biết đứng dựng nên mọi sự. Ôi hãy biết Chúa. Anh chị em coi tivi, anh chị em thấy nhiều loài, muôn loài lạ lùng dữ kỳ. Có những đàn bò rừng cả triệu con nó đi trên phi châu. Chúa sáng tạo. Anh chị em có thể thấy thành phố con người mình thấy vĩ đại, thấy lớn lao, thấy con người cũng giỏi giang quá. Chúa sáng tạo. Anh chị em thấy các khoa học gia thấy vũ trụ này lạ luôn, con người tí hon. Chúa sáng tạo. Biết Giêsu là biết đứng tạo hóa. Nhưng mà có một vấn đề: chết, hư hoại, suy đồi. Những gì Chúa sáng tạo ra nó lại trở nên tệ bại. Tại vì tội lỗi con người, tội lỗi chúng ta, tất cả trở nên có gì đó tệ bại. Cho nên không những là Đấng Christ ưu việt hơn hết, tại vì Ngài dựng nên thế giới này, tạo nên mọi việc, Đấng Christ ưu việt trên hết, tại vì Ngài sẽ làm một cái sáng tạo mới, Ngài sẽ làm một cái điều mới, trời mới, đất mới, con người mới. Vậy nên câu 18 nói như vậy: Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là ban đầu, là trưởng nam của những người sống lại từ cõi chết. Khi Chúa Giêsu tại thế, Chúa khiến cho một số người sống lại, xong rồi họ sẽ chết. Lazarus sống lại, Lazarus cũng sẽ chết. Người con của bà quá ở thành Nain sống lại rồi cũng sẽ chết. Nhưng mà Chúa Giêsu sống lại không bao giờ chết hết. Ngài là đầu, trưởng nam của những người sống lại từ cõi chết. Và đây là cái tạo vật mới mà Chúa sẽ dựng nên ở trên thế giới này, vượt qua tội lỗi, vượt qua những cái suy đồi, cái tệ bại. Vậy nên nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì người ấy là một sinh vật mới. À, ai ở trong Chúa Giêsu thì là một sinh vật mới. Những sự cũ đó qua kìa, mọi sự trở nên mới. Câu thứ 2 đoạn 5 câu 7. Anh em nên nhớ câu này để mà nhắc nhở mình là tạo vật mới. Vậy nên ở đây nói Chúa Giêsu là gì? Là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Cẩn thận anh chị em ha, người trong hội thánh chưa hẳn là tạo vật mới. Kinh Thánh luôn luôn dạy dỗ nhắc nhở chúng ta cẩn thận vô cùng. Những người nghe tin lành phải cẩn thận, tại vì có cỏ lùn và có lúa ở trong hội thánh Chúa. Ôi xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. Chúa là đầu của thân thể, tức là những người được sáng tạo mới, những người được lời hứa của Chúa Giêsu là chúng ta sẽ sống lại từ cõi chết. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể rất là vui về thân thể mình, khỏe mạnh, trẻ trung, đẹp trai đẹp gái vậy đó. Nhưng mà rồi sẽ làm gì? Sanh lão bệnh tử, chết ngắt. Xong trong Chúa Giêsu, anh chị em sẽ được sống lại. Tại vì Ngài là đứng sống lại, trưởng nam của đứng sống lại từ cõi chết. Ở đây nói Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Một điều chúng ta cần học và hỏi là chúng ta cần phải biết Chúa Giêsu, biết rõ Chúa Giêsu đầu hội thánh có nghĩa là gì. Đúng là cái đầu là cái sẽ lãnh đạo mình, sẽ hướng dẫn mình. Nhưng mà ở đây có cái ý nghĩa nữa mà chúng ta cần suy gẫm. Đó là đầu có nghĩa là nguồn. Anh ở đầu xong, em cuối sau. Đầu là cái nguồn. Chúa là nguồn. Nguồn gì? Nguồn của sự sống chúng ta. Anh chị em có sự sống thuộc linh là tại vì Chúa ban cho anh chị em. Anh chị em sống thuộc linh, sống với Đức Chúa Trời hàng sống, có sự tương giao với Chúa tại vì Chúa Giêsu cung cấp điều đó. Ôi làm sao mà chúng ta lìa bỏ được? Làm sao mà chúng ta nguội lạnh được? Nguồn của sự sống sung mãn là Chúa Giêsu. Ôi Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận biết điều này. Chúa Giêsu đã nói thẳng lời hứa của Ngài: vì ta sống thì các con sẽ sống. Nắm lời hứa này, khi mình chuẩn bị qua đời, hoặc là khi mình như anh kia bị tai nạn xe, may là anh sống, mà mình đang bay như vậy biết tôi không muốn chết. Nhưng mà nhớ nè, Chúa Giêsu nói ta sống thì các con cũng sẽ sống. Giúp chúng ta hiểu điều này. Ngài là ban đầu, là trưởng nam của những người sống lại từ cõi chết. Ngõ hầu trong mọi sự Ngài là đệ nhất, Ngài là siêu việt, Ngài là ưu việt. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng để tất cả sự trọn vẹn toàn hảo của Ngài trong Đức Con. Chúng ta đã học điều đó. Vì Chúa Giêsu dựng nên mọi sự, Chúa Giêsu dựng nên một tạo vật mới, cho nên Đức Cha trong ơn Đức Cha, Chúa Cha, mọi điều tốt lành rộn tròn vẹn đều ở trong Chúa Giêsu. Khúc trên chúng ta cũng có ba cái từ ngữ là trong, qua và bởi, hay là vì. Ở đây dưới đây cũng có. Lời Chúa rất sâu nghiệp. Lời Chúa rất sâu nghiệp. Ở đây nói là sự trọn vẹn hoàn hảo của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu. Và qua Đức Con, Ngài giải hòa muôn vật. Qua Ngài, Ngài dựng mới. Và bây giờ Ngài, qua Ngài, Ngài lại hòa tất cả vạn vật với lại Cha, với chính mình. Và dùng huyết của Ngài trên thập tự giá đem lại sự bình an cho vạn vật. Ý của Chúa Giêsu là mang bình an cho vạn vật. Đó là ý của Ngài. Và kẻ tin kính được nằm trong điều đó, chúng ta được sự bình an với Chúa, sự bình an với mình, sự bình an với tất cả, tại vì chúng ta hòa thuận với Chúa. Vì vậy nên Đức Chúa Trời ở trong Chúa và qua Ngài giải hòa mọi vật, và bởi huyết của Ngài đem sự bình an cho vạn vật. Ở đây nhắc nhở chúng ta một điều là Đấng Christ là con đường duy nhất để đến với Cha. Nếu mà Ngài được Đức Chúa Trời bỏ tất cả đặc tính và bản chất của Ngài, Ngài là Chúa của vạn vật, thẩm quyền trên tất cả vạn vật, và Ngài là đứng sẽ tạo lên một thế giới mới, tắc thắng đòi lỗi, thì chỉ có Ngài là con đường duy nhất đến với Cha. Chỉ duy Ngài mà thôi. Có nhiều tôn giáo nhưng chỉ có một Đấng Christ. Chỉ có một danh mà con người chúng ta có thể kêu cầu và được sự cứu rỗi, Jesus Christ. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi nữa là cảm ơn Chúa, tốt lành, bây giờ mình có Chúa, mình có Đấng Christ, đứng sáng tạo mọi vật và đứng tái tạo mọi vật trong sự tin kính để mà liên hệ tốt, thì liên hệ gì với mình? Liên hệ gì với mình? Câu 21-22. Trước kia anh chị em đã bị xa cách với Đức Chúa Trời, tâm trí anh chị em thù nghịch với Ngài do công việc ác của mình, nhưng bây giờ nhờ Đức Con hy sinh thân báo, Đức Chúa Trời đã giải hòa với anh chị em. Vì Chúa Giêsu và chúng ta được giải hòa với Cha, đã giải hòa với anh chị em để trình diện. Bây giờ bắt đầu đến phần chúng ta. Anh chị em trước mặt Ngài là những người thánh sạch, không tì vết, không ai chê trách được. Chúng ta khi mà biết Chúa tận tường, Ngài là chủ của vạn vật, Ngài là chủ của sáng tạo mới mà Ngài tạo dựng chúng ta, đặt chúng ta trong hội thánh, một tạo vật mới. Thì bây giờ chúng ta phải biết là Chúa Giêsu sẽ làm một điều, trình diện chúng ta là những người thánh sạch, không tì vết, không ai chê trách được. Chúa Giêsu là con chiên của Đức Chúa Trời, không tì vết. Và bây giờ Chúa muốn làm gì với chúng ta? Giống như vậy, khiến chúng ta trở nên con chiên cho Đức Chúa Trời, không tì vết. Tại vì chúng ta sẽ là những thầy tế lễ thánh, là dân thánh. Chúng ta là những người Chúa sẽ trình diện với Cha cái tốt lành. Ôi, đó là phần chúng ta. Và phần chúng ta ở trong đây tiếp tục hai câu. Nếu anh chị em, chúng ta sẽ trở nên thánh sạch, và chúng ta là một tiến trình ha. Nếu anh chị em tiếp tục là một điều gì? Duy trì đức tin trên nền tảng chắc chắn vững vàng, không xê dịch khỏi niềm hy vọng của phúc âm mà anh chị em đã nghe. Phúc âm ấy được công bố cho tất cả vạn vật dưới bầu trời, và chính tôi, Phao-lô, là người phục vụ. Phúc âm đến với mình. Ngày hôm nay anh chị em là cơ đốc nhân, anh chị em dựng bắp tem tại vì phúc âm đến với anh chị em. Bây giờ trách nhiệm của mình là gì? Trách nhiệm của mình hai điều ở trong đây. Thứ nhất là duy trì đức tin. Thứ hai là không xê dịch khỏi niềm hy vọng. Chúng ta sẽ gặm điều này trước để chúng ta bước ra đây thấy được sự cao cả của Chúa, và chúng ta biết làm sao để đáp ứng theo lời của Chúa. Theo lời của Chúa, điều đầu tiên chúng ta cần phải đáp ứng là chúng ta duy trì đức tin. Đó là lý do tại sao mà chúng ta được đặt trong hội thánh. Ở Ephesians 4 câu 12-13 nói là công việc của hội thánh là như vậy: gây dựng thân thể Chúa cứu thế cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế. Mỗi ngày chúng ta duy trì đức tin, Chúa sẽ hội thánh giúp chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng giống chiên con của Đức Chúa Trời, càng ngày càng giống Chúa Giêsu. Giêsu đầu tiên mình được cảm động là Chúa thương, Chúa luôn là thương. Chúa thương người mà xã hội không có thương. Chúa thương tội nhân, cho nên một những điều mà Chúa bị trách là tại sao Chúa lại ăn với tội nhân. Chúa thương tội nhân. Anh chị em có thương tội nhân không? Chúng ta duy trì đức tin ở nơi Chúa. Lúc ấy chúng ta, khi chúng ta hiểu Chúa thì chúng ta bắt đầu sẽ vững vàng ở trong đức tin mình. Lúc ấy chúng ta sẽ không còn con trẻ nữa bị sóng đánh trôi dạt và cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm, xảo trá, dùng thủ đoạn lừa gạt. Khi chúng ta biết Chúa rồi, chúng ta không như trẻ con nữa, nghe cái này, ô, thấy này cũng muốn theo, nghe cái kia cũng muốn theo. Không, chúng ta có đứng Christ, chúng ta không có di dịch gì hết. Chúng ta đứng ở trong đức tin của mình, duy trì đức tin của mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm. Anh chị em đứng vững trong đức tin Chúa, tiếp tục duy trì đức tin của mình. Điều thứ hai là hơi lạ, chúng ta suy nghĩ ha, đứng vững ở trên hy vọng của phúc âm. Chứ đứng vững đây đó là gì? Là người chiến sĩ đó, khi mà đánh đó là không có được lui nha. Hả? Chúa nói đứng là con đứng. Bây giờ chúng ta đứng vững ở trong hy vọng của đức tin, không xây dựng khỏi niềm hy vọng của phúc âm mà anh chị em đã nghe. Ủa, tại sao lại nói về hy vọng? Hy vọng của phúc âm có nghĩa là gì? Thật nhanh, định nghĩa. Hy vọng là lòng tin chắc, vui mừng rằng đời sống này được tể trị bởi Đức Chúa Trời. Yêu thương và đời sau sẽ là hạnh phúc vô biên bên cạnh Chúa vinh hiển. Tại vì Chúa dựng nên mọi sự, chúng ta tin ở Chúa trong đời này và Chúa đang làm một cái thế giới mới, một cái trời mới, đất mới, chúng ta tin Chúa đời sau. Đó là lòng tin chắc, vui mừng, đó là hy vọng của phúc âm. Và khi chúng ta sống với hy vọng phúc âm thì chúng ta sẽ được đổi mới. Trong Kinh Thánh thì dạy chúng ta là trái Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ. Anh chị em nhớ những điều đó ha. Chúng ta có những cái bảng khắc trong nhà điều này. Trái có Thánh Linh. Khi chúng ta sống với hy vọng phúc âm thì chúng ta thể hiện những điều này. Khi chúng ta xa phúc âm chúng ta không có thể hiện điều này. Đơn thuần như vậy thôi. Khi chúng ta tin vào hy vọng phúc âm chắc chắn thì chúng ta sẽ sống yêu thương. Chúng ta không có chủ chức. Phải chủ chức. Không. Không cần Chúa thương, Chúa bảo vệ, Chúa chăm sóc. Không cần. Chúng ta sẽ vui mừng. Ô ngoài kia tin tức xấu quá, sợ. Ô ngoài kia đủ thứ hấp bất an. Không. Chúng ta biết đứng dựng nên trời và đất là Cha Thánh chúng ta, là Chúa chúng ta, chính Chúa Giêsu của Chúa của mình. Đời này và đời sau vững vàng, chúng ta có được sự bình an. Chúng ta có sự vui mừng. Anh chị em bất an, hãy biết Chúa rõ hơn. Anh chị em buồn bã, hãy biết Chúa rõ hơn. Anh chị em sẽ thấy được là mình sống ở trong hy vọng. Và đó là lý do tại sao mà trong video thứ nhất, đoạn 3 câu 15 nói về người ngoại. Người ngoại sẽ không có hỏi chúng ta nhiều điều đâu, nhưng mà họ sẽ hỏi một điều rất là lạ. Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa cứu thế làm Chúa. Okay. Tại vì Chúa là đứng dựng nên trời và đất, và Chúa sẽ làm một tạo vật mới chúng ta. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có hy vọng. Mình thấy một người làm giàu thì mình hỏi họ làm sao làm giàu, tại vì hy vọng của họ là ở nơi tiền tài. Mình thấy một người có chức vị, mình có thể hỏi họ tại sao mà họ giỏi mà được chức vị, tại vì hy vọng của họ ở nơi chức vị. Nhưng mà chúng ta hy vọng ở nơi phúc âm. Và chúng ta sống như thế nào đó để mà họ hỏi mình, không phải là họ hỏi mình những cái gì khác, mà hỏi mình ô tại sao mà anh lại bình an trong khi sao thế giới này loạn, tại sao anh chị vui mừng trong khi thấy anh chị nhiều nỗi có thể khiến tôi buồn khổ luôn đó. Tại vì chúng ta hy vọng đặt ở nơi phúc âm của Chúa. Và khi chúng ta sống như vậy đó thì người ta sẽ hỏi mình, chứ không hỏi mình sự cứu rỗi hay là gì hết á. Lên thiên đàng không ai hỏi mình lên thiên đàng sao đâu, ít lắm. Nhưng mà hỏi ủa tại sao anh lại, chị lại có sự bình an, có sự vui mừng, có sự tiết độ, có sự nên thánh. Hy vọng anh chị ở nơi nào mà được làm điều này. Và chúng ta sẽ cho họ lý do tại sao. Tại vì đứng Christ là đứng dựng nên trời và đất, và đứng Christ là đứng cứu chuộc chúng ta. Cho nên hy vọng của tôi đời này và đời sau, tôi sống như vậy. Tôi sống như vậy. Ôi xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta trở lại sự thờ phượng và chúng ta kết thúc. Đứng mà chúng ta thờ phượng. Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Và chúng ta ngày hôm nay được nhìn rõ ràng Chúa Giêsu ngôi hai từ đời đời vô cùng là Đức Chúa Trời, là đứng sáng tạo. Chúa là đứng tái sáng tạo. Những con người đổ vỡ tội lỗi chúng ta, Chúa sẽ tái sáng tạo chúng ta lại. Cảm ơn Chúa. Trong Chúa Giêsu chúng ta là những tạo vật mới. Chúa Giêsu không những là đứng sáng tạo vạn vật và tái tạo. Chúa Giêsu vì vậy mà Chúa là đứng duy nhất cứu rỗi cho nhân loại. Không có một danh nào khác, không có một tôn giáo nào khác mà có thể cứu con người chúng ta. Chỉ duy Đức Chúa Trời hằng sống, đứng sáng tạo và tái sáng tạo. Ôi nguyện xin chúng ta biết đứng và chúng ta thờ phượng. Vì vậy nên chúng ta không xa cái niềm tin mình, tiếp tục duy trì niềm tin mình và đứng vững ở trong cái hy vọng mà chúng ta có trong Chúa Giêsu. Biết Chúa, hãy biết Chúa, hãy biết Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Let us pray. Lạy Cha Thánh, yêu chúng con Tạ ơn Chúa vì Chúa bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng con ngày hôm nay, sự cao cả, sự ưu việt của Chúa Giêsu. Và vì chúng con nhận biết điều này, xin Chúa giúp cho chúng con nắm lấy điều này ở trong lòng chúng con, trong tâm trí chúng con, trong cuộc đời chúng con, để chúng con luôn duy trì đức tin chúng con. Và chúng con không xê dịch khỏi hy vọng ở trong phúc âm của Chúa. Phúc âm biến đổi đời sống chúng con, vì chúng con thờ phượng một đấng là đấng sáng tạo và đấng tái sáng tạo chúng con ở trong Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Holy Father, we are grateful for your words. For your words reveal the truth, the preeminence of Jesus Christ, who create all things and who will recreate all things and who become our Christ, our Savior. We praise you and bless your holy name. May your words take root in our life, that we continue in our faith and we not move away from the hope of the gospel. These things we pray in Christ's name. Chúng con cầu xin điều này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và giờ này chúng ta sẽ chuẩn bị để mà dự thực hành.